Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về hội nghị quốc tế về bệnh SIDA tại Washington. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Tình nào lớn lao cho bạn là tình của người vì yêu mà dâng thì cả mạng sống. Cho người mình yêu tình nào lớn lao cho bằng mối tình con chưa hiến dâng. Cha ban con một chiếc thay nhân loại tình nào lớn hơn.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 12 câu 24 đến câu 26. Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai quay thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha của thầy sẽ quý trọng người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, tiến trình phát triển của tự nhiên luôn chứa đựng trong nó một quy luật mâu thuẫn. Cái cũ cần chết đi để những cái mới được hình thành. Quan sát mọi sinh vật trong tự nhiên, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Ví dụ, một củ gừng nhỏ, nơi nó mọc lên những chồi non, rồi thành cây gừng tươi tốt. Tới mùa, cây gừng tàn lụi để trơ ra gốc một bụi gừng nhiều củ. Cứ như thế, chẳng mấy chốc, từ một củ gừng nhỏ đã sản sinh ra cả một vườn gừng quý giá. Chẳng ai còn nhớ tới củ gừng nhỏ ban đầu, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận sự hiện diện và đóng góp của nó. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa nói đến hạt lúa được gieo xuống đất cũng tuân theo quy luật này, để rồi cuối mùa, người thợ gặt không mong chờ tìm lại hạt giống đã gieo, nhưng là những nhánh lúa sinh gấp trăm, 60, 30. Định luật này cũng đúng cho sự phát triển của nhân loại. Những người cha, người mẹ đã hy sinh vì đàn con, đến nỗi thân xác ngày càng bị bào mòn đi để những đứa con được khôn lớn. Nhưng cũng chính từ đó, những sức sống mới được vun lên, những thế hệ con cháu tiếp nối bước chân cha mẹ vào đời dựng xây xã hội. Cũng cùng một quy luật cho đời sống đức tin. Hạt giống đức tin được gieo vãi chỉ có thể lớn lên nhờ những cái chết thầm lặng của lớp lớp các thế hệ, những người đã gieo vãi, đã tiếp nhận và vun trồng cho hạt giống tin mừng ngày càng lớn lên. Hôm nay, toàn thể giáo hội mừng kính Thánh Lorenzo Phó Tế Tự Đạo. Ngài là những tín hữu đầu tiên đã lấy máu của mình để minh chứng cho niềm tin vào Chúa Kitô chịu chết và phục sinh. Chúng ta tự hào vì thấy giáo hội hôm nay được lớn mạnh. Mùa gặt hôm nay là kết quả của lao nhọc, là máu và nước mắt đã đổ ra của biết bao tiền nhân, những con người đã thực sự gieo trong nước mắt. Mừng lễ Thánh Lorenzo hôm nay, chúng ta tôn vinh những con người đã coi thường mạng sống, đến dám liều mất nó để làm chứng cho thế giới biết rằng chỉ Thiên Chúa mới vượt lên trên tất cả, và Ngài đáng được tôn vinh muôn đời. chính Ngài mới là đấng có quyền định đoạt sự sống vĩnh cửu của con người. Qua cái chết khổ nhục, vị thánh tự đạo đã đi vào vinh quang với Chúa Giêsu phục sinh, đấng mà các ngài đã hết lòng yêu mến. Tôn phong các thánh tự đạo, giáo hội công bố rằng con đường mà các ngài đi là con đường dẫn đến sự sống đích thực. Đó là con đường ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ngày hôm nay, những cuộc tự đạo tuy không còn dưới hình thức máu chảy đầu rơi, nhưng vẫn không kém phần khốc liệt. Ngày ngày, người tín hữu vẫn cần phải chết đi cho ý riêng, cho chủ nghĩa tôn thờ tự do cá nhân, cho những đam mê, những giá trị ảo của vật chất và danh vọng, cho những trào lưu tục hóa đang ngày càng lan rộng. Ngày ngày, họ vẫn phải lên tiếng bằng chính cuộc sống để rao giảng tin mừng về sự sống, về phẩm giá cao quý của con người, về công bằng và bác ái. Ngày hôm nay, vẫn cần và vẫn có những con người dám sống và chết cho tin mừng, để rồi từ đó những mầm sống mới vẫn đang nảy sinh và phát triển không ngừng, nhờ được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng các bí tích, bằng đời sống luân lý tốt lành và tinh thần bác ái huynh đệ. Tiền nhân đã chết để chúng ta được hưởng mùa gặt bội thu. Đến lượt chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho mùa gặt tương lai bằng chính đời sống hy sinh cho Chúa mỗi ngày. Amen.
Tình nào quý hơn môi tình là tình của người vì yêu, là người vui lòng chiều chết cho người mình yêu. Tình đó quý hơn mọi tình, muôn vàn nhân chứng đức tin, đi trong châu lễ đến khi trở về mừng vui hát vang.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng, lời cầu nguyện giúp chúng ta đương đầu với những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày 8 tháng 8 năm 2012, trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới gương mặt của Thánh Đa Minh mà giáo hội mừng lễ ngày 8 tháng 8. Thánh Đa Minh de Guzman là linh mục sáng lập dòng các anh em thuyết giáo, gọi là các tu sĩ Đa Minh. Đức Thánh Cha đã đề cập tới đời sống cầu nguyện của Thánh Nhân như sau. Thánh Đa Minh đã là con người của cầu nguyện. Say mê Thiên Chúa, người đã không có khát vọng nào khác hơn là sự cứu rỗi các linh hồn, đặc biệt các linh hồn đã rơi vào lưới của lạc giáo. Là người noi gương Chúa Kitô, Thánh Nhân nhập thể một cách triệt để ba lời khấn phúc âm, kết hiệp chứng tá cuộc sống khó nghèo với việc rao giảng lời Chúa. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, người tiến tới trên con đường trọn lành Kitô. Trong mọi lúc, lời cầu nguyện đã là sức mạnh ngày càng canh tân và khiến cho các công tác tông đồ của người được phong phú. Đức Thánh Cha nói tiếp, chân phước Giordano thành Saxonia, người kế vị Thánh Đa Minh cai quản dòng Đa Minh, đã viết về Thánh Nhân như sau. Ban ngày, không ai tỏ ra lịch thiệp hơn người, và ngược lại ban đêm, không ai kiên trì trong việc canh thức cầu nguyện như người. Ban ngày người dành cho tha nhân, nhưng ban đêm người dành cho Thiên Chúa. Nơi Thánh Đa Minh, chúng ta có thể trông thấy mẫu gương việc hội nhập hài hòa với việc chiêm niệm các mầu nhiệm của Thiên Chúa và hoạt động tông đồ. Theo các chứng tá của những người sống gần thánh nhân nhất, thánh nhân luôn luôn nói chuyện với Thiên Chúa hay nói về Thiên Chúa. Tuy đã không để lại các bút tích về lời cầu nguyện, truyền thống Đa Minh đã thu thập và truyền lại kinh nghiệm sống động của người trong tác phẩm tựa đề Chính Cách Cầu Nguyện của Thánh Đa Minh. Mỗi một kiểu cách cầu nguyện luôn luôn trước mặt Chúa Giêsu chịu đóng đinh, diễn tả một thái độ của thân xác và tinh thần để thấm nhập một cách thân tình, trợ giúp sự cầm trí và lòng sốt mến. Đức Thánh Cha giải thích chín kiểu cầu nguyện của Thánh Đa Minh như sau. Bảy kiểu cách đầu tiên theo một đường nét đi lên, như các bước đi có một con đường hướng tới sự hiệp thông thân tình với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Đa Minh đứng cúi đầu cầu nguyện để diễn tả sự khiêm tốn, nằm dài dưới đất để xin ơn tha thứ các tội lỗi, quỳ hãm mình để tham dự vào các khổ đau của Chúa, đôi tay giang ra nhìn lên Chúa chịu đóng đinh để chiêm nghiệm tình yêu tột đỉnh, hướng nhìn về trời để cảm thấy bị lôi cuốn vào trong thế giới của Thiên Chúa. Hai kiểu cuối cùng trái lại tương đương với hai thói quen đạo đức mà thánh nhân thường sống. Trước hết là suy niệm riêng, trong đó lời cầu nguyện chiếm hữu được một chiều kích thân tình sốt mến và thanh bình hơn nữa. Sau khi đọc kinh thần vụ và sau khi dâng thánh lễ, Thánh Đa Minh kéo dài việc nói chuyện với Thiên Chúa, không giới hạn thời gian. Người ngồi yên tĩnh, cầm trí trong thái độ lắng nghe, đọc một cuốn sách hay chăm chú nhìn lên Chúa chịu đóng đinh. Người đã sống những lúc tương quan này với Thiên Chúa một cách sâu đậm như thế, và cả bên ngoài, người ta cũng có thể nhận ra các phản ứng tươi vui hay tiếng khóc của người. Các chứng nhân kể lại rằng, có lần người xuất thần với gương mặt biến hình, nhưng ngay sau đó lại khiêm tốn trở về với các sinh hoạt thường ngày, được bồi dưỡng bởi sức mạnh đến từ trên cao. Thế rồi, lời cầu nguyện trong các chuyến du hành từ tu viện này sang tu viện khác. Người đọc kinh sáng, kinh giờ ba, kinh chiều với các anh em khác. Và khi đi qua các thung lũng và núi đồi, người chiêm ngắm vẻ đẹp của tạo vật. Khi đó, từ trái tim người vọt lên một bài ca chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ơn lành, nhất là vì sự tuyệt diệu lớn lao nhất là ơn cứu độ do công trình của Chúa Kitô. Các bạn thân mến, Thánh Đa Minh nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng nguồn gốc chính tá đức tin mà mỗi Kitô hữu phải làm trong gia đình, trong công ăn việc làm, trong dấn thân xã hội và cả trong những lúc nghỉ ngơi nữa, là nơi lời cầu nguyện, nơi sự tiếp xúc cá nhân với Thiên Chúa. Chỉ có sự tiếp xúc thực sự với Thiên Chúa trao ban cho chúng ta sự mạnh mẽ sống sâu đậm mỗi biến cố, đặc biệt trong những lúc khổ đau nhất. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau. Vị thánh này cũng nhắc nhớ cho chúng ta biết tầm quan trọng của các thái độ bề ngoài trong lúc cầu nguyện. Quỳ gối, đứng trước mặt Chúa, chăm chú nhìn Chúa chịu đóng đinh, dừng lại cầm trí trong thinh lặng, không phải là phụ thuộc, nhưng chúng giúp chúng ta đặt mình với tất cả con người vào trong tương quan với Thiên Chúa. Tôi muốn nhắc nhở một lần nữa sự cần thiết cho cuộc sống tinh thần của chúng ta. Đó là hằng ngày phải tìm ra những lúc để cầu nguyện trong yên lặng. Chúng ta phải lấy cho mình thời giờ ấy, đặc biệt trong mùa hè, có một chút thời giờ để nói chuyện với Thiên Chúa. Đó sẽ là một kiểu giúp những ai ở gần bước vào trong ánh sáng rạng ngời sự hiện diện của Thiên Chúa. đem lại an bình và tình yêu mà chúng ta cần có. Tin Vaksava Ba Lan. 5.000 tín hữu và 700 binh sĩ thuộc nhiều nước hành hương đi bộ tới đền thánh Đức Mẹ Chasnagora. Hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 8 vừa qua, bốn nhóm tín hữu Ba Lan gồm 5.000 người đã cùng 700 binh sĩ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bắt đầu cuộc hành hương đi bộ đến đền thánh Đức Bà Chasnagora. Trong số các binh sĩ có 50 người Đức, 30 người Ukraine, 24 người Lithuania và 6 người Lettonia. Họ đã lên đường sau thánh lễ do Đức cha Joseph Busbeck với một tổng tiên úy quân đội chủ sự. Khẩu hiệu cuộc hành hương là hãy cho chính tá. Đức giám mục phụ tá quân đội Richard Spencer, người Mỹ, sẽ nhập đoàn hành hương với họ trên đường đi bộ tới Chasnagora. Khi tới Chesokova, họ sẽ nhập đoàn với các nhóm binh sĩ biên phòng và nhóm quan thuế. Đức cha Gusdek cầu mong rằng, cho dù nói các ngôn ngữ khác nhau, các binh sĩ có thể khám phá ra rằng họ thuộc cùng một gia đình đại đồng là giáo hội. Trong số các ý chỉ của cuộc hành hương cũng có ý chỉ cho hòa bình trên thế giới. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 tới đây. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm mùng 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng phụ Công giáo Nghi thức Maronite, Đức Becerra Boutros Ray, Chủ tịch Hội đồng các nghị phụ và giám mục Công giáo tại Liban, nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm Liban như người hành hương của tình liên đới và sự cảm thông. Ngài đến để an ủi tất cả những ai đang vác lấy thánh giá. Ngài đến để nâng đỡ tất cả những ai đang bị áp bức trong phẩm giá và sự tự do của họ. Được biết, cao điểm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban là việc ký nhận và công bố tâm huấn hậu thượng hội đồng giám mục về Trung Đông đã được tổ chức tại Vatican vào tháng 10 năm 2010. Trong khi đó, Đức Thượng phụ Công giáo Nghi thức Syria, Đức Ignaz Josef Đệ Tam Du Năng, thì nhấn mạnh đến khía cạnh lịch sử của chuyến viếng thăm, mặc cho những biến cố đau thương đang lay động mạnh đất nước Liban. Đức Thượng phụ Ignaz mời gọi những người Kitô hãy ăn rễ sâu vào truyền thống của đất nước và nhấn mạnh đến những hành động xúc phạm đến tự do tôn giáo mà người Kitô phải gánh chịu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hội nghị quốc tế về bệnh SIDA tại Washington do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày từ 22 đến 27 tháng 7 năm 2012, Hội nghị quốc tế lần thứ 19 về bệnh SIDA đã diễn ra tại Washington với sự tham dự của hàng trăm bác sĩ, các nhà khoa học, các chuyên viên nghiên cứu và cả các giáo sĩ, tu sĩ chăm sóc các bệnh nhân SIDA. Các tham dự viên đã khẳng định rằng cung cấp việc trị liệu chống virus HIV-SIDA cho 34 triệu bệnh nhân không chỉ là một bổn phận luân lý mà còn là phương thế hữu hiệu và tiết kiệm nhất giúp ngăn chặn bệnh dịch SIDA nữa. Thật là điều không chấp nhận được khi các phương thức trị liệu đó không tới được với các người cần đến chúng nhất, đặc biệt là tại các nước Á Châu và Phi Châu nằm bên dưới vùng sa mạc Sahara. Các chuyên viên nghiên cứu của Đại học Harvard Hoa Kỳ cho biết việc phân phát thuốc chống virus SIDA xem ra mắc tiền trong việc đầu tư khởi đầu, nhưng sẽ đem lại các tiết kiệm đáng kể trong 5 năm tới đối với các chi phí của việc trị liệu. Bác sĩ Rosen Valensky thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh SIDA của Đại học Harvard giải thích rằng, cứ mỗi Mỹ Kim chi cho ngày này trong việc chữa trị bệnh SIDA cho các người nghèo túng nhất, chúng ta sẽ có 2 Mỹ Kim tiền lời xã hội. Các tham dự viên hội nghị cũng nhấn mạnh việc cần thiết phân phát nhiều thử nghiệm miễn phí, cả trong các quốc gia kỹ nghệ nữa, để cho người bị nhiễm virus có thể kiểm soát nó. Cả tại nước tân tiến như Hoa Kỳ, cũng có tới 20% người bị nhiễm bệnh mà không biết, và như thế, ngoài việc không chữa trị, còn có nguy cơ phổ biến bệnh SIDA nữa. Tham dự hội nghị cũng có Đức ông Robert Vitillo, cố vấn đặc biệt về bệnh SIDA của Tổ chức Caritas Quốc tế. Trong bài tham luận trước hội nghị ngày 25 tháng 7 năm 2012 vừa qua, Đức ông Vitillo đã nói về các tiến triển trong việc loại trừ nguy cơ lây bệnh từ các bà mẹ mang thai sang con cái của họ trong 3 năm tới. Theo Tổ chức Liên Hiệp Quốc, 87% các trường hợp lây bệnh mới là do các liên hệ đồng tính dùng ma túy hay mại dâm. Tại Philippines, số người lây bệnh đã gia tăng 25% kể từ năm 2011. Có người chỉ trích giáo hội Công giáo là đã không muốn giúp giảm bệnh SIDA vì không ủng hộ các phương thế phòng ngừa như việc dùng túi cao su hay các chương trình sức khỏe sinh sản. Họ cho rằng các giáo huấn của giáo hội ảnh hưởng trên tín hữu, khiến cho họ mắc cỡ không dám mua túi cao su hay thuốc ngừa thai. Đức ông Vitillo đã phản bác các lời tố cáo sai lạc chống lại chiến thuật phòng chống bệnh liệt kháng của giáo hội. Các tố cáo trên bắt nguồn từ sự chú ý máy móc tới kiểu hành xử thờ ơ với phẩm giá con người và tinh thần trách nhiệm. Tại những nước như Kenya, Uganda và Thái Lan, số người lây bệnh SIDA giảm vì người trẻ có cùng cách sống trách nhiệm hơn, bao gồm cả việc tiết dục ngoài hôn nhân, chung thủy trong hôn nhân và tránh dùng ma túy. Kiểu giáo hội đối phó với vấn đề rất thực tế. Không có đối phó nào là trung lập cả, vì nhiều kiểu đối phó dựa trên các ý niệm kiếm tiền khoái lạc mà không chấp nhận trách nhiệm các hành động của mình. Trong khi giáo hội kêu gọi tinh thần trách nhiệm trong các tương quan liên bản vị, và trách nhiệm bao giờ cũng đòi hỏi hy sinh, nhưng nó cũng rộng mở cho hôn nhân sự hiểu biết sâu xa hơn, chứ không hạn hẹp trong một lúc khoái lạc của thân xác. Khoái lạc ấy thường là hậu quả của sự lèo lái hay lạm dụng tình dục người khác. Ngoài ra, Đức ông Vitillo cũng cho biết, ngay từ các thập niên 1990, Tổ chức Caritas Quốc tế đã bảo trợ nhiều đại hội về việc phòng ngừa và chữa bệnh SIDA tại Philippines. Trong năm nay sẽ có thêm các khóa khác. Từ năm 1987, bệnh liệt kháng đã được Caritas Quốc tế coi như lĩnh vực hoạt động ưu tiên. Giáo hội đã là một trong các tổ chức thăng tiến lòng xót thương đối với các bệnh nhân liệt kháng, không kỳ thị họ, trái lại nhận họ và đem về săn sóc khi họ bị gia đình khước từ. Bên Đông Âu, giáo hội canh chừng sự lan tràn của bệnh SIDA và cùng với các nhóm Kitô khác cung cấp cố vấn thử virus HIV, cho thuốc men, săn sóc tại nhà và trợ giúp xã hội cho các bệnh nhân. Về tình hình chữa trị bệnh SIDA trên thế giới hiện nay, Đức ông Robert Vitillo đã cho biết như sau. Có các chỉ dẫn rất tích cực, các bản tường trình các nghiên cứu đã được thi hành và trình bày trong hội nghị, cho thấy việc trải rộng khả thể được chữa trị chống virus là điều có thể, và trong tương lai, có viễn tượng loại trừ bệnh HIV-SIDA. Dĩ nhiên, đây là một hy vọng, nhưng nó đã được nhiều thuyết trình viên nhắc tới trong hội nghị vừa qua. Trong hội nghị, người ta cũng đã duyệt xét các liệu pháp chống virus, cho phép giảm các trường hợp tử vong và cải thiện điều kiện sống của các bệnh nhân liệt kháng, nhưng vẫn chưa đánh bại được căn bệnh này. Các liệu pháp ấy được phổ biến tại những nước phát triển hơn là tại những nước ít mở màng. Đức ông cho biết thêm như sau. Các bản tường trình mới đây cho thấy phần nửa số người cần đến các liệu pháp chống virus SIDA hiện có thể sử dụng chung. Như vậy, trên thế giới, hiện có 16 triệu người đang cần tới phương pháp trị liệu này, và có 8 triệu người được hưởng nhờ. Đây là một bước tiến, tuy nhiên, phần nửa các bệnh nhân liệt kháng chưa được hưởng các phương pháp trị liệu này. Thế rồi hiện nay lại còn có thách đố của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh toàn cầu nữa. Vì vậy, nhiều chính quyền hạn chế trợ giúp các ngân khoản cho phép các bệnh nhân có được việc trị liệu này. Với tình trạng này thì người ta sợ rằng còn số những người có thể sử dụng các phương pháp trị liệu sẽ không gia tăng trong tương lai. Tóm lại, đối với bệnh nhân HIV/SIDA, giáo hội đề nghị một kiểu đối phó tập trung nơi con người, trong tất cả phạm giá của nó, để thăng tiến một cung cách hành xử có trách nhiệm đối với chính mình, cũng như đối với tha nhân. Dĩ nhiên, chúng tôi đã luôn luôn nhắc tới giáo lý của giáo hội chỉ chấp nhận liên hệ tính dục trong bối cảnh của hôn nhân mà thôi. Giáo hội đề nghị tiết dục và chung thủy bên trong bối cảnh của hôn nhân, nhưng cũng đề nghị chúng trong thế giới đời cũng như trong thế giới khoa học và trong thế giới y khoa để trả lời cho bệnh SIDA. Có các dự kiện cho thấy rằng tại các quốc gia nơi con số bệnh nhân HIV giảm là nhờ một cung cấp hành sự có trách nhiệm hơn, và như thế là giảm con số các giao hợp tính dục với các người khác, cũng như biết chờ đợi trước khi bắt đầu cuộc sống tính dục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về hội nghị quốc tế về bệnh SIDA tại Washington. Linh Tiến Khải kể lại trong thông tin của Đài Vatican. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thuyết đắng giả tật. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, đau khổ thường lôi kéo con người theo hai hướng, hoặc là trách móc Thiên Chúa, hoặc là chạy đến với Ngài để xin cầu cứu. Thái độ thứ hai là thái độ đích thực của người tín hữu Kitô. Trong Thiên Chúa là ánh sáng, họ vẫn tiếp tục nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống, ngay cả khi phải đi trong tâm tối của khổ đau. Trong Thiên Chúa là ánh sáng của cuộc đời, thì bệnh tật, chẳng hạn, sẽ dạy cho họ rằng hoạt động không là cách thế duy nhất để phục vụ Thiên Chúa. Họ cũng có thể phục vụ ngay cả khi bất động. Con người dường như chỉ đề cao hoạt động, nhưng Thiên Chúa lại cho chúng ta thấy rằng Ngài cũng được tôn vinh qua đau khổ của con người. Đây chính là bài học đầu tiên mà Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã học được khi bắt đầu cuộc đời tù đầy của Ngài. Nhìn lên thập giá, Ngài khám phá ra rằng chính khi bất động trên thập giá là lúc Chúa Giêsu hoàn tất công cuộc cứu rỗi. Ý nghĩa ấy giúp cho vị hồng y này đón nhận và sống một cách sung mãn từng giây phút hiện tại để tôn vinh Chúa trong những năm tháng tù đầy cũng như những ngày cuối đời. Đường dây trực tiếp là một tổ chức rất nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Tổ chức này giúp cho những người bệnh tật có thể tìm được an ủi và đỡ nâng nơi người đồng loại của mình. Sáng kiến này là được chính một người phụ nữ liệt giường đưa ra. Người đàn bà này kể lại rằng do hậu quả của việc lạm dụng thuốc trụ sinh, toàn bộ hệ thống miễn nhiễm của bà bị phá hủy, cho nên trong 5 năm liền, bà phải không ngừng sống cách ly trong phòng hồi sức của bệnh viện. Chán nản và thất vọng là tình trạng thường xuyên của bà. Thế rồi ngày nọ, bà quyết tâm phải chiến đấu với bệnh tật. Mỗi ngày bà đọc một đoạn kinh thánh và cầu nguyện trong một phút đồng hồ. Sức mạnh tinh thần được hồi phục. Bà ra khỏi bệnh viện mà trước đó bà xem như nhà tù và tìm đến với người khác. Tổ chức đường dây trực tiếp được thành lập. Nó đã giúp cho không biết bao nhiêu bệnh tật tìm được an ủi và đỡ nâng. Bà nói về đau khổ của mình như sau: Chúa đã ban cho tôi đau khổ để tôi có thể phục vụ cho thế giới khổ đau của người bệnh tật. Những sáng kiến phục vụ xuất phát từ khổ đau như trên đây, ngày nay chúng ta có thể bắt gặp khắp mọi nơi. Những người nảy ra sáng kiến ấy là những người không chấp nhận đầu hàng trước khổ đau, nhưng trái lại, chạy đến với Chúa và tiếp nhận ánh sáng từ Ngài để soi rọi vào khổ đau của mình. Chúa Giêsu đã nói, những gì Thầy nói với anh em trong bóng tối, hãy nói ra trong ánh sáng. Phải chăng, Ngài không muốn nói với chúng ta rằng, hãy thinh lặng và lắng nghe Ngài nói, khi chúng ta phải bước đi trong tâm tối. Tâm tối là thời gian để thinh lặng và lắng nghe. Nếu chúng ta không giữ thinh lặng, chúng ta không thể nghe được tiếng nói của Chúa. Trái lại, khi đi trong bóng tối, nếu chúng ta biết lắng nghe, Thiên Chúa sẽ gửi đến chúng ta một sứ điệp quý báu, để rồi khi bước ra ánh sáng, chúng ta sẽ công bố cho người khác. Sự oán hận thường dẫn đến cay đắng. Lord Byron và Sir Walter Scott là hai văn sĩ nổi tiếng của nước Anh sống vào thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Cả hai đều tàn tật. Nhưng trong khi Byron suốt ngày than trách và bực bội về bệnh tật của mình, thì Scott lại chẳng bao giờ than phiền về nỗi bất hạnh của mình. Ngày nọ, Byron tâm sự với Scott như sau: Tôi sẵn sàng đánh đổi danh tiếng của tôi để được hạnh phúc của ông. Thái độ của hai người đối với đau khổ bắt nguồn từ chính cuộc sống đức tin của họ. Byron là một người chỉ biết chạy theo danh vọng và không màng đến các chuẩn mực đạo đức. Scott thì trái lại là một tín hữu Kitô có một cuộc sống gương mẫu. Sự cay đắng có thể bóp nghẹt con người. Tác giả thư gửi cho giáo đoàn Do Thái đã cảnh cáo chúng ta như sau: Anh em phải coi chừng, để có ai trở nên rễ đắng, nảy mầm, gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người. Nếu chúng ta co cụm trong bản thân, khuynh hướng tự nhiên của chúng ta sẽ là phản ứng một cách thiếu kiên nhẫn và oán hận. Chúng ta dễ dàng trách móc Thiên Chúa khi gặp khó khăn, thử thách. Nỗi oán hờn và sự cay đắng có thể phát triển khi chúng ta cố tình chống cự lại với những gì Thiên Chúa cho phép xảy ra. Những người có niềm tin vững mạnh luôn đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa đưa vào cuộc sống của họ. Sách ông Gióp không chỉ là tiếng kêu của con người trước mầu nhiệm khổ đau, mà còn là câu chuyện của một con người luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa những khổ đau chồng chất của cuộc đời. Một tác giả nào đó đã viết: Đôi khi Thiên Chúa dẹp tan sóng gió, đôi khi Ngài để cho sóng gió hoành hành và ra tay che chở đứa bé. Đứng trước đau khổ, không thiếu những người mặc lấy thái độ cam chịu. Với một nụ cười miễn cưỡng, họ nhủ thầm: Đau khổ là điều mà ta cần phải sống với, vì tánh trời không khỏi nắng. Thật ra, cam chịu không phải là một thái độ đúng đắn của người tín hữu Kitô. Thời Hy Lạp cổ, các nhà hiền triết thuộc phái khắc kỷ đã đề cao một thái độ như thế. Cam chịu trước đau khổ thường là một lối thoát dễ dàng, một thứ thuốc giảm đau mà con người sử dụng trong những lúc lẽ ra phải ra tay hành động. Thánh vương David đã để lại một thái độ mẫu mực. Ngài đã không đầu hàng trước thất bại, mà trái lại luôn nhìn qua bên kia khổ đau và chạy đến với Chúa. Tác giả Thánh Định thứ 121 đã ghi lại kinh nghiệm ấy như sau: Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi, ơn phù trợ của tôi đến từ đâu nếu không phải là từ Chúa, đấng dựng nên trời và đất. Nếu chúng ta dán chặt đôi mắt vào bản thân, vào những vấn đề và đau khổ của chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn lên. Những đứa bé khi đi bên cạnh người cha, lúc nào nó cũng ngước mắt nhìn lên. Đó cũng phải là thái độ của người tín hữu Kitô. Nhìn lên Chúa giữa tâm tối và khổ đau, con người luôn tìm được an ủi và đỡ nâng. Thời đại của chúng ta đang sống là thời đại của thuốc giảm đau, và đồng thời cũng là thời đại trốn chạy đau khổ. Chúng ta không muốn thấy những người đau khổ xung quanh chúng ta. Chúng ta xây cất những khu riêng dành cho những người già cả, bệnh tật. Một thái độ trốn chạy trước khổ đau như thế không phải là một thái độ lành mạnh, trái lại chỉ giam hãm con người trong oán hận và cay đắng buồn phiền mà thôi. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận khổ đau. Ngài nói với chúng ta: Hỡi tất cả những ai đang gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta, hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bổ sức. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Hãy đến, hãy mang lấy, hãy học. Đó là linh dược mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta giữa thung lũng đầy nước mắt này. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thử hỏi có một nền văn hóa Kitô giáo không? Xây dựng và cổ võ nền văn hóa Kitô giáo có phải là một việc chính đáng không? Đây là điều Đặng Thế Dũng muốn bàn đến trong một Tin vào đời hôm nay. Văn hóa là một phạm trù phức tạp, không thể được tóm gọn trong một định nghĩa duy nhất. Người ta đã tính có đến gần 200 định nghĩa khác nhau về hai chữ văn hóa. Nhưng tụ trung, phân tích các định nghĩa hiện có, người ta thấy có 4 yếu tố nền tảng cấu thành văn hóa là ngôn ngữ, phong tục tập quán, kỹ thuật và các giá trị. Yếu tố nền tảng và tiên quyết của bất cứ một nền văn hóa nào chính là ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ thì không thể có xã hội, dân tộc, quốc gia, và như vậy cũng không thể có văn hóa. Ngôn ngữ là yếu tố đầu tiên giúp cho một cá nhân ra khỏi chính mình và thông tư với người khác. Sự hợp quần luôn xây dựng trên ngôn ngữ. Không có một tiếng Việt Nam thì có lẽ sẽ không bao giờ có một dân tộc Việt Nam, và cũng chính nhờ ngôn ngữ mà văn hóa được phát huy và bảo tồn. Những người Việt Nam hải ngoại chẳng hạn, khi nói đến việc bảo tồn văn hóa, họ luôn đề cao việc sử dụng ngôn ngữ Việt Nam. Nhưng từ nó, ngôn ngữ chưa đủ để tạo thành một nền văn hóa nhất định. Ngày nay, rất nhiều nước trên thế giới sử dụng Anh ngữ, nhưng không vì thế mà họ có chung một văn hóa. Người Anh có nền văn hóa riêng của họ, người Mỹ có nền văn hóa riêng của họ, người Úc có nền văn hóa riêng của họ. Có nhiều yếu tố khác cấu thành văn hóa, nhưng quan trọng hơn cả có lẽ là phong tục tập quán. Đó là những cách cư xử không thay đổi, được nhào nặn từ những nguyên tắc đạo đức, tôn giáo, chính trị, xã hội. Phong tục tập quán có thể ôm trọn tất cả mọi sinh hoạt của con người, từ cách ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, quan hệ với người khác và những lễ nghi tôn giáo. Qua phong tục tập quán, người ta đọc được cách sống và quan niệm sống của một dân tộc. Ngoài phong tục tập quán, mỗi một nhóm xã hội còn phát triển những phương tiện làm việc của mình. Những phương tiện này được gọi chung là kỹ thuật. Những kỹ thuật này nhằm đáp ứng cho những nhu cầu của môi trường sống, tính sáng tạo và trình độ văn minh của một dân tộc. Cùng xuất thân là những nhà săn bắn hay nhà nông, nhưng người dân của mỗi dân tộc sáng chế ra những kỹ thuật khác nhau để đi săn, đi cày, để giải trí, vân vân. Mỗi một nền văn hóa thể hiện những kỹ thuật khác nhau, và mỗi một cá nhân cũng thể hiện những nét đặc thù trong việc sử dụng những kỹ thuật thuộc về văn hóa riêng của mình. Chúng ta có thể thấy rõ những nét đặc thù ấy qua cách giải trí, may mặc, nấu nướng của người dân của mỗi dân tộc. Cuối cùng, tiềm ẩn trong tất cả mọi nền văn hóa một yếu tố không kém quan trọng, đó là các giá trị chỉ đạo. Mỗi một nền văn hóa đều có một lối thẩm định riêng về các con người, về hành động của con người, cũng như về các biến cố và sự vật. Việc thẩm định ấy dựa trên những tiêu chuẩn chung của một dân tộc mà người ta có thể gọi là các giá trị. Mỗi dân tộc đều có một ý thức chung về các giá trị mà người ta gọi là tinh hoa hay quốc hồn quốc túy. Chính nhờ cái tinh hoa ấy mà mỗi dân tộc đánh giá về thực tại và tự biết phải hành động như thế nào đối với thực tại. Trong tất cả mọi nền văn hóa, mẫu số chung mà người ta có thể bắt gặp trong các giá trị chính là sự sống. Dân tộc nào cũng xem sự sống là giá trị cao cả nhất. Những giá trị khác như hòa bình, công lý, sự liêm chính, cái đẹp, và ngay cả sự độc lập tự do cũng đều lệ thuộc vào sự sống. Các phong tục tập quán, kỹ thuật và ngôn ngữ đều bao bọc sự sống như một nâng đỡ, bảo vệ và thăng tiến cho sự sống. Ngôn ngữ, phong tục, tập quán, kỹ thuật và các giá trị, đó là những yếu tố cấu thành của bất cứ nền văn hóa nào. Dựa trên những yếu tố ấy, mỗi dân tộc phát huy những khía cạnh khác nhau như nghệ thuật, triết lý, tôn giáo, khoa học, văn chương, chính trị, v.v. Tôn giáo phát triển khi sự sống được cảm nghiệm như được bao bọc trong một lớp vỏ dày đặc những quyền nhiệm. Mà chính vì cuộc sống luôn mang theo những quyền nhiệm, cho nên nhu cầu tôn giáo đã trở thành một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Con người có thể giảm bớt các nhu cầu của cuộc sống, nhưng mãi mãi nó không bao giờ tránh né được sự thánh thiêng của cuộc sống. Do đó, đi đến tận cùng sự phân tích, chúng ta thấy rằng tôn giáo là một biểu tỏ cơ bản của văn hóa. Mãi mãi sẽ không có một quyền lực nào trên trần gian này có thể loại bỏ được tôn giáo ra khỏi cuộc sống con người. có biết bao nhiêu đế quốc, có biết bao nhiêu chế độ, có biết bao nhiêu ý thức hệ, lấy việc tiêu diệt tôn giáo làm mục tiêu hàng đầu trong chương trình hành động. Nhưng lịch sử đã chứng minh, trước khi tôn giáo bị tiêu diệt, thì các đế quốc, các chế độ, các ý thức hệ đã sụp đổ rồi. Tôn giáo là yếu tố thiết yếu của văn hóa, đồng hành với con người, mang lại cho con người giải đáp cho câu hỏi nghìn đời của con người, là con người là ai, con người là gì. Giáo hội cũng dùng chính cái nhìn tôn giáo của mình để đóng góp vào việc xây dựng một nền văn hóa mới cho con người, một nền văn hóa tôn trọng sự sống, một nền văn hóa dựa trên mặc khải của Chúa Giêsu Kitô về con người. Đó là đề tài mà chúng tôi sẽ bàn đến trong một tin vào đời vào thứ sáu tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên.
Quý vị và các bạn thân mến, đây là bài tập làm văn của một em học sinh lớp 10 về đề tài thành công, xin được trích đoạn và chia sẻ với quý vị. Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ. Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8 tháng 3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt cà, đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngã sang màu đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười, bởi vì hai bố con không thể thành công trên chiến trường bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ đóa hồng của tình yêu, một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá. Hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ. Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ, cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa với bao nghị lực và quyết tâm đã chiến thắng hoàn cảnh để đuổi theo ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy liệu có mấy người đạt được? Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Biết bao niềm tin và hy vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khóa học của một người cha. Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates, vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận, rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công. Quý vị và các bạn thân mến, dưới những góc độ, cái nhìn và mục đích cuộc đời khác nhau, mà chúng ta có những khái niệm khác nhau về thành công. Từ điển viết, thành công có nghĩa là sự hoàn thành một cách thỏa đáng một dự liệu, là sự đạt được mục đích mà mình muốn, dẫu đó là mục đích gì. Có người thì cho, thành công là có được một gia đình ấm êm hạnh phúc. Có người thì cho, thành công là làm ăn khấm khá, phát tài phát lộc. Có người thì cho, thành công là có được sự kính phục và nể trọng của người khác. Có người thì cho, thành công là có được học vị và trí thức siêu quần bạc chúng. Lướt qua một số những khái niệm khác nhau, ta có thể thấy rõ rằng, thành công không hề có một chuẩn mực tuyệt đối. Vì vậy, ta rất cần phải phản tỉnh và xem xét lại tư duy, hành vi, cũng như những nỗ lực của ta đối với những điều mà ta đang gọi là thành công. Ta cần phân biệt để xem những gì ta đinh ninh là thành công, có phải là thành công đích thực hay không? Hay ta chỉ đang bị cuốn theo một ý thức hệ, một chủ nghĩa hay một suy nghĩ lệch lạc nào đó? Hãy bình tâm và sáng suốt để xem lại những gì ta cho là thành công của cuộc đời ta có đang phá hủy hạnh phúc, bình an và con người ta, quen ố nhân cách ta và làm suy đồi giá trị của ta hay không? Nếu ta đang phải đối mặt với những băng hoại và những tàn phá ấy, thì chúng ta đang đứng trên một sự thất bại khủng khiếp nhất giữa mọi sự thất bại trong cuộc sống ta. Albert Einstein đã nói rằng, đừng phấn đấu để thành công, mà hãy phấn đấu để mình có ích. Một câu nói rất sâu sắc và ý nghĩa, nhưng thiết nghĩ người Kitô hữu chúng ta cần phải có một cái nhìn về thành công một cách sâu sắc hơn thế. Thiết nghĩ thành công cho mỗi chúng ta là chúng ta có khả năng nhìn thấy. Xin thưa, khả năng nhìn là một chuyện, nhưng để nhìn thấy đó là cả một quá trình ân sủng, quá trình của khổ luyện và trải nghiệm. Bởi lẽ, có nhiều người nhìn mà không hề thấy. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói điều đó. Có mắt nhìn mà không thấy. Đâu phải ai ai cũng dễ nhìn thấy được những điều cần phải nhìn thấy. Đâu phải ai ai cũng có thể thấy được cái ngã vô thường của vạn vật. Đâu phải ai ai cũng có thể thấy được những điều vô hình thiêng liêng, có giá trị vĩnh cửu trong thế giới hữu hình này. Và chính vì vô minh này mà chúng ta đã gây nên không biết bao nhiêu là bất hạnh và đổ vỡ cho chính cuộc đời ta cũng như cuộc đời người khác. Cầu mong sao qua mỗi một ngày sống, chúng ta lại nhìn thấy rõ hơn cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời ta, nhìn thấy rõ hơn bản chất thật của sự vật và con người, để chúng ta không đuổi bám vào những điều vô thực hay những điều nay còn mai mất, những điều làm chúng ta trở thành những kẻ bại trận trên hành trình làm người và làm con cái của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con đón nhận được ánh sáng của Chúa, để chúng con không mù lòa trước hồng ân và sự hiện diện đầy tình yêu thương của Chúa trong cuộc đời chúng con, và cũng xin ánh sáng của Chúa phá tan bóng tối đang bủa vây và trói buộc tâm hồn chúng con. Amen.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé mồ yên trong tay mẹ hiền bên người yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Đã thấy trong đời sống nhiều khi trôi giạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay còn thương con mãi tương lai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.